anh trai được gần 4 năm thì con ngã bệnh đó, thì lúc đó đó, cái lúc mà con được anh trai trường mà tu tập nhiều thì con cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Có khi con thấy đêm con ngủ con thấy con bay nữa. Dạ, con thấy con bay lên cao. Xong rồi con bay ở trên, xong con xuống dưới trên ngọn cây, xong con nhìn vào nhà người ta. Xong lúc sau con thấy con sung sướng, có con xoay này xoay kia, rồi con tự nhiên con thấy con nặng. Rồi cứ đã khởi cái nghĩ đó. Nhưng mà bây giờ đó, vì con đau quá, giờ con phải ăn mặn trở lại, giờ con cảm thấy con đường tu của con rất là thối rất nhìn thấy chuyện con. Giờ con thấy thầy nói trong này về mấy vị sư Tây Tạng ăn mặn này kia cái gì thì con cũng bớt một tí, nhưng mà dù sao con cũng thấy con vẫn bị cái đó là cái trở ngại lớn cho con. Nếu
cái gì trở ngại?
Cái là cái vụ ăn mặn của con lần lại, tại vì gia đình con họ lại bắt con ăn mặn trở lại, nhưng mà thật sự cái đó làm cho sức khỏe con cũng hồi phục trở lại nhanh hơn là thường.
Chương trình bài tiếp là vì điều ăn chay là không có đúng, ăn mà ngược mấy cái rau lên nói là ăn chay, nhưng mà nếu ăn chay thì Phật thì con vẫn nói mấy con bò thì nó phải thành Phật chết mình ăn. Bác sĩ nói nếu mà không ăn mặn mà không qua khỏi thì sẽ chết. Ăn những cái mà ăn chay như vậy là không đúng. Và bây giờ ăn mặn thì cũng vẫn là ăn chay, một tháng cũng phải ăn 10-15 ngày chứ không phải là ăn mặn.
Tại vì con vừa đi làm vừa việc nhà, rồi con phải nấu ăn mặn cho chồng con. Rồi lúc thân để phần con thì con có cái gì con ăn đại thôi, con không có thấy quan trọng. Thành ra nhưng mà bây giờ cái chuyện ăn chay mình bỏ, nếu bây giờ con ăn chay trở lại thì con mới cảm thấy là con được thành được 100%. Chứ còn nếu mà bây giờ con ăn mặn thì con cảm thấy con thối rất nhiều,
thấy tội lỗi à? Tội lỗi.
Con thấy con vẫn còn tạo ở chúng sinh, vẫn còn giống như đi bước trở lui hay thì bước lên trước.
Đọc đạo gì rồi ha?
Dạ.
Đạo gì? Cái vấn đề đó nó đừng có gọi là, đừng có làm nó thành một vấn đề, nó là big deal. Đừng làm nó vấn đề. Vấn đề ăn chay ăn mặn, để Đại Đạt Ma ăn chay mấy tháng bị bệnh á, các vị biết chứ hả? Ngày Đại Đạt Ma ăn chay 4 tháng bị bệnh nặng, thì như bị bệnh hoàng đản á. Bị bệnh hoang đản, không biết tiếng Anh này là gì, jaundice và tiếng Tây là vàng da đó. Nên bệnh thì Đức Đạt Ma có một cái vị bác sĩ riêng tên Jin Chodak, ông nó giỏi lắm, luôn luôn là săn sóc sức khỏe giống như ngự y của vua đó. Săn sóc sức khỏe đến Đức Đạt Ma nói ngài phải ăn thịt lại, thì ngài đã ăn thịt. Thì giờ ngài Đại Đạt Ma ngài nói tôi ăn chay một tuần 4 ngày. Và 4 ngày tức là 2 ngày ăn mặn. Trong giới của tỳ kheo không có giới nào cấm ăn thịt hết. Nhưng mà bây giờ bên Tây Tạng họ ăn là nó tùy cái ăn chay á. Thì tôi có nói rõ ở trong đó là bắt đầu từ khi mà Đức Phật cảm thấy ghi ở trong kinh Già nói là tại vì xưa kia căn tánh đệ tử hay còn bếp, trên Đức Phật không nói gì hết. Đến khi mà khá rồi, chứng hết rồi, A-la-hán hết, thì Đức Phật mới bảo là từ nay không được ăn thịt nữa. Nhưng cái đó là trong kinh Lăng Già nói thôi. Với nhiều người ta không đọc kinh Lăng Già, ta vẫn đâu sao. Nhưng có một cái như vậy nè, nếu mà ăn chay á phải ăn cho đúng, còn nếu không á là rất là dễ bị bệnh. Tôi xưa cũng bị bệnh, bệnh tại ăn bê bối á, nhất là ăn chay không có thiếu dinh dưỡng, ăn rau luộc rồi không có trúng tiêu chuẩn âm dương, rồi chất đạm, chất béo, chất calcium, bao nhiêu thứ nó mình muốn thì mình phải làm như vậy. Thì ở bên Nhật á, ở trong chùa, trong những cái thiền đường từ xưa á, vị trụ trì là số 1, kế tiếp dưới vị trụ trì số 2 á là cái người đầu bếp. Tại người đó phải thương đại chúng, phải nấu cơm cho đại chúng ăn, cho có chất bổ để họ tu. Tại nếu mà trong các chùa đó, quý vị làm cơm cho thầy, làm cho ngon thôi, cho bột ngọt, làm tùm lum tà la, cái ép thầy ăn cho nó ngon đó, xong một cái thầy bị bệnh tiểu đường, bị bệnh này bệnh nọ đó. Thì đó là hại đại chúng à, hại đại chúng. Nên cái người mà làm cơm cho quý thầy ăn đó, là phải cẩn thận, tức là phải học, nên học học làm sao cho nó có dinh dưỡng, có đủ vitamin, có đủ những cái chất. Tại vì trước hết thì ăn chay là đã hơi phức tạp rồi. Thì hai nữa là theo cái giáo lý, mà đây là theo cái giáo lý khác không phải đạo Phật nữa nha, giáo lý yoga á, hay là chung nó nói, nó nói là anh chị hay nói anh chị ăn cái gì tôi sẽ nói anh chị là cái gì. Tell me what you eat, I tell you who you are. Hoặc là you are what you eat. Hay là đến chỗ bạn Phật Thành á, bạn Tượng Thuyên Hóa nói á, thì đúng là như vậy. Những người Mỹ bên này nó như vậy nè. Vì thế, tại vì cái vấn đề ăn uống nó thuộc về vấn đề, nó gọi là cảm xúc, tình xúc, emotional. Khi con người mà buồn bực hay là cái gì đó là phải cho cái vô miệng. Mỹ á, nó bị stress á, phải đút đút cái vô trong này. Cái mấy vị này sao mà là khi mà tâm nó bị dao động á, dao động á, không á, khi quý vị biết người tu thiền nhiều không cần ăn, đó là thiền duyệt đi thực, tức là lấy cái sự ngồi thiền của mình làm thức ăn, thiền duyệt đi thực, tức là lấy cái sự mà an nhiên sung sướng ở trong cái việc thiền định, lấy nó làm thức ăn. Trên các vị đã nhập định thì khỏi cần ăn nữa. Còn mình thì gọi là trong khi mà tâm nó dao động á, là bắt đầu nó affect xuống như thế này, nó làm nó đói rồi phải cho cái gì vô miệng, thì hồi mới thấy nó yên được. Mà đây là theo giáo lý yoga, khi mình ăn thịt vào cái người mình nó trưởng lắm. Nó trưởng yeah. Nó mặc dù là nó có nó sức khỏe nhưng mà nó trưởng. Thì trưởng ở đây tức là ô trưởng, tức là impure, không có trong sạch, không có thanh tịnh. Nó có hai cái như vậy. Khi mình ăn thịt á, trong bao tử nó đòi hỏi một cái thời gian lâu dài để nó tiêu. Nó đòi hỏi thời gian tại nó lâu tiêu lắm. Thì thời xưa đó, các vị tu theo Nam Tông họ ăn được, nên chiều tối họ không có ăn, để cái tâm hành họ nó nhẹ mới ngồi thiền được. Quý vị vừa mới ăn xong mà có buồn ngủ không? Quý vị đi làm việc buổi trưa là sợ ăn xong có buồn ngủ không? Thì muốn chống nó, quý vị phải uống cái gì? Cà phê để nó chống lại. Uống cà phê vô thì nó làm tim đập mạnh, bơm máu, nhịp tim đập mạnh, bơm lên trên đầu để cho tỉnh lên thế. Còn nếu không, quý vị ăn á, cái bụng nó căng á, thì máu nó phải dồn vào, nó đòi hỏi một cái số lượng energy để dồn xuống này để nó làm tiêu hóa đồ ăn. Nếu quý vị ăn đồ càng nặng á, thịt cá những đồ đó nó càng nặng á, thì nó phải đòi hỏi bao nhiêu khí huyết dồn xuống này để làm tiêu cái đó đi. Thì khi nó dồn xuống này á, thì trên này không có máu, thì nó mình buồn ngủ. Khi là ăn no căng bụng là muốn đi ngủ à. Trên người tu Đức Phật dặn đó là phải ăn để cái bao tử còn 1/4, tức là ăn 3/4 thôi, hay là ăn phân nửa thì càng tốt, nó chống. Còn mình bây giờ là ăn ngấu nghiến, ăn đến nỗi bao tử phình căng ra như vậy luôn, hết còn chỗ chứa nữa. Còn xong là nếu mà ăn chay phải ăn chay cho đúng cách, vì cái đó nó trở thành một cái tu thân. Còn nếu không nữa thì vừa ăn chay phải tập khí công nữa. Tùy, nếu mà mình khi mà bị bệnh á, thì mình nên ăn trở lại thường. Những cái kỳ, cái này kinh nghiệm của tôi là hồi tôi tu với tên Tây Tạng á, thì tôi vẫn ăn chay một năm đầu á, thì người tôi nó yếu lắm. Đến khi sang năm thứ nhì tôi bị tập yoga với Tây Tạng á, thì như quý vị thấy nó rất là mạnh. Mà tập ở ngoài trời mùa đông phải cởi trần, nó mặc có mỗi cái quần cho nóng thôi, nên tôi chịu không nổi. Mỗi lần tôi rớt xuống là chóng mặt, chịu không nổi, té. Thì cái vị Đạt Ma nó tới, thầy tới nói ông phải ăn thịt. Thì tôi cũng không ăn được lắm, thì tôi chịu ăn thịt, mà tôi ăn thịt gà thôi. Thịt thịt gọi là thịt trắng á, đỡ. Mà ăn một hồi cũng không khá lên được. Thì thật ra ngài bắt muốn tôi phải ăn thịt mà giống như Tây Tạng á, họ không có thịt giác nhưng mà họ ăn cái thịt trừ, rất là gọi là energetic, mà nó hôi lắm, chịu không nổi. Mà cuối cùng về sau tôi phải bỏ, đúng là tôi phải bỏ vài cái thứ tập, tôi tập không được tại vì người tôi không có đủ chất nặng hay là chất energy. Nên quý vị thấy mấy nhà sư Tây Tạng họ mạnh lắm, họ nó gọi là heavy á, như là nằm xuống là thấy như là một ông tượng đó, trên cái giọng họ mới oang oang lên được, cái lòng người họ to tay như vậy nè. Còn quý vị thấy tôi mà tu theo họ là cũng là khổ sở lắm đó. Tại vì cái gene của mình, tế bào của mình nó khác mà. Thì họ sinh ra ở cái xứ lạnh, ở trên cấp thấp nhất của họ là 4.000 thước đó. Tức là nó tương đương cái núi mà Mông Đoan ở bên Pháp đó. Cho nên họ chịu lạnh khỏe mà họ phải ăn bao nhiêu cái thứ rất là có nhiều calorie. Còn mình thì là sinh ở xứ nóng, mình ăn rau cải nên dễ. Nên cái vấn đề tu tập mình phải uyển chuyển một tí, không có bắt buộc. Thì nếu muốn thì là ăn chay lại thật là, hoặc là ăn chay nhiều hơn một tí, nhưng mà đừng có ăn chay hoàn toàn lại. Và hai nữa, nếu mà khi ăn thịt á, thì Tây Tạng họ có một cái là họ thanh tịnh hóa cái món đó, họ tụng chú để cho họ bớt tội. Hai nữa là họ chuyển á, họ thanh tịnh hóa cái miếng thịt đó, họ tụng trước khi ăn, họ tụng cái bài chú. Còn nếu mà quý vị muốn thì cô muốn không có bài chú đó thì tụng chú vãng sanh cái con vật đó, Nam Mô A Di Đà Bà Già. Xong đó thì thôi, thì được không sao. Thì mình tìm những cái thứ nào nó thay thế chất thịt đó, chất protein đó, thay thế đó. Nếu ăn được thì nó tốt lắm, tại vì nó sẽ thanh tịnh hóa không những là tế bào của mình, và tâm người mình nó nhẹ đi, nó thanh đi. Nên thật ra là nên ăn chay, ngay cả Đà Lạt Ma cũng công nhận điều đó, nên ăn chay thì nó thanh tịnh hóa đi. Chứ mình nói tu tâm thì không được, tu tâm mà thấy miếng thiền cái là trong này là nó miếng nó chạy lên rồi là thấy. Rồi
nghe kính bạch thầy, những năm sau này đó thầy, có cái những cái pháp môn mới, tức là những năm sau này đó, thì con thấy ở ngoài tiệm sách á, nó có một vài quyển sách hướng dẫn cho Phật tử tu về vấn đề điển hoa. Thầy có nghe cái danh từ này điển hoa
không?
Dạ. Thì tức là con thì thầy cũng có nghe thì là thâm hiểu như vậy thôi, nhưng mà mình không biết rằng là cái ý nghĩa của mình nó hiểu cái mức độ đúng sai nó như thế nào về ý nghĩa điển hoa. Thì qua cái cá nhân con hiểu á, điển hoa nó là do cái năng lực của thân và tâm. Nó có ảnh hưởng tới năng lực của thân và tâm. Làm sao để mà phát triển được năng lực của thân hay là năng lực của tâm gì đó, thì là nó cũng giống như là cái ý nghĩa điển hoa của những cái đạo phái khác chẳng hạn vậy. Thì qua kinh nghiệm của thầy như vậy á, thầy có thể cắt nghĩa thêm cho chúng con hiểu được là cái ý nghĩa điển, tức là cái năng lượng của điển hoa đó, và cái năng lượng relationship giữa thân và tâm
là gì? Điển quang ở đây tôi nghĩ là,
hay là đây chỉ là một danh từ khoa học thôi?
Dạ, những từ tiếng Mỹ là gì? Dịch nhiều, nhìn tôi thấy nhiều sách dịch mà không có đề cái tựa đề chính của nguyên tắc đó là cái gì? Điển quang ở đây á, có phải là aura không?
Dạ đúng.
Con ra thì là hào quang thôi.
Thì là cái điển này thì hay như con hiểu như thế này. Ví dụ như là một luồng điển
một luồng điển của một vị thần nào, một luồng điển của một vị Bồ Tát nào hay là của một vị tiên nào xuống để mà mượn cái thân căn của một vị nào đó để nói pháp. Tức là những luồng điển xuống vậy đó. Thì con hiểu rằng luồng điển xuống chính là cái frequency. Mà khi mà mình nói frequency á, tức là mình nói ở trong vấn đề năng lượng rồi.
Cái chuyện đó là khác nữa. Cái điển là dáng điểm là
cái điển đó là bấy điện như thế nào?
Điện là điện, chữ điện là điện, hay giống nhau.
Phật điện điện.
Không, cái ý của nó đây cũng như là ví dụ như thường thường, ví dụ như đạo Cao Đài hay đạo Tòa Hảo hay là những cái tôn giáo mà nó có vẻ dính líu ở trong vấn đề tu tiên một chút đó, thì là thường ví dụ như có những buổi lễ lớn như vậy đó, thì qua một cái nghi pháp cầu nguyện xin bề trên á, là cho một cái luồng điển xuống. Tức là cho một luồng xíu để đi vào thân căn của một người nào có một cái thân căn rất là thanh tịnh, rất là trong sạch, để mượn thân căn đó để mà trình bày pháp trực tiếp. Thì là cái danh từ mà điển lực đó với những cái danh từ mà Phật học, ví dụ như là năng lượng của pháp thân hay là năng lượng của thân và tâm chẳng hạn gì, thì là nó giống nhau và khác nhau như thế nào?
Trước hết là những cái danh từ đó là nó không có trong đạo Phật rồi. Điển là không có trong đạo Phật, mà chữ năng lượng hay là năng lực cũng không có nữa. Đây là những cái danh từ mà mới của bên ngoài, hoặc là energy á, đó là năng lượng, hoặc là hào quang, hoặc là ánh sáng. Những cái đó là không có trong đạo Phật, nhất là đạo Phật nguyên thủy thì có một số là trong kinh Lăng Nghiêm thôi, có nói về chữ quang, ánh sáng á, thường tịch quang hoặc là vi diệu quang, hay là những cái thân của thể của các vị Bồ Tát lớn được diệt bằng hào quang đó. Mình ở đây thân thể của mình được bằng xương, bằng thịt, máu mủ, thì các vị Bồ Tát ở những cái thế giới khác thì họ không có được diệt bằng cái này, mà họ diệt bằng ánh sáng. Ánh sáng ở đây tức là hào quang á, hào quang nó động lại đó, thì là được diệt bằng ánh sáng đó. Bây giờ những cái vấn đề đó mình gọi là cho điển xuống, thì bây giờ bên Mỹ thì nó gọi là, mình nói cái khác là cái danh từ hồi xưa này nó gọi là ngồi đồng. Ngồi đồng là cho những cái đồng nam đồng nữ nhập vô thì nói. Bây giờ mình dùng cái danh từ khác là cho cái điển nó vào. Thì cái chữ điển ở đây theo bên đó là từ bên trên thượng đế hay cái gì trong sạch, nó là điện, nó xẹt xuống là ánh sáng. Còn bình dân nó gọi là đồng cô đồng cốt nhập vô, thì cái đó là một cái hồn nào nhập vô. Còn cái xuống điển nó là một cái họ dùng trong cái danh từ là những người nào mà gọi là thanh tịnh hơn, như thần tiên gì đó thì xuống. Mình những cái này là không phải Phật giáo nữa. Và bây giờ có cái này quan trọng, nhưng không ai hỏi. Đây.
Cái mà tất giới đó, tại vì nếu mình có một cái giới rồi mà không được cho nuôi súc vật, tại vì có những nuôi súc vật mình đâu có giết hại nó, thì mình sao cấm theo
súc vật? Cái giới là giới thuộc giới khinh phải không? Giới khinh. Thì đây là cái vấn đề này tôi không có chuyên, thầy gửi cho cô cái quyển là Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn của một vị, không biết tòa thượng nó dày như vậy nè, nó giảng nghĩa mỗi một giới lý do tại sao. Chứ mình nói những cái giới tướng như vậy đó mình không có hiểu. Thì những người thọ giới xong, thường thọ giới xong là phải học về giới, học về cái giới lý do tại sao nó như vậy, và mình trong trường hợp nào mình phải làm như vậy, và trong hợp nào mình có thể khai, tức là mở lần tí hoặc là uyển chuyển. Thì những vị nào mà đúng ra là những vị thầy nào truyền giới cho đệ tử xong, nó phải dạy giới cho đệ tử nữa, chứ không có truyền giới xong là thôi. Tại cái đó là mới cái xong phân nửa thôi, tại ta đâu có biết cái giới nó là thế nào. Thì trong 58 giới thì tôi không có thuộc lòng những cái giới đó, những giới nào. Thì giới cấm nuôi gia súc thì tôi cũng, tại vì nuôi gia súc ở đây á, là trong gia đình, theo tôi nghĩ là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, nếu mình nuôi nó và mình trân trọng nó thì được. Và nếu mình nuôi nó mà mình xem nó như là súc vật, là mình muốn đá nó, mình muốn làm thịt nó, mình ăn thì cái đó là không được. Mình gọi là mình coi thường, mình hành hạ nó thì không được. Và nếu mà nuôi mà tự mình phải, đây một lần nữa, giới luật đó, nó khổ một cái là tôi khó, đa số mắc kẹt vào giới lắm, gọi là chấp thuốc thành bệnh. Mình phải thấy được cái lý, cái ý nghĩa của cái giới là để làm cái gì thì mình thoát được giới. Còn nếu không á, là mình bị giới là những cái hàng rào nó giúp cho mình để đừng có đi chặt đường. Và nếu mình không biết cái ý nghĩa của giới á thì mình bám vào những cái giới đó và từ từ nó trói mình lại. Giới nó trói mình mắc kẹt luôn, không có nhúc nhích gì đâu được hết á. Đụng cái là phạm, đụng bên này là phạm, đi tới là phạm, đi luôn cũng phạm, không, cuối cùng biết làm gì, cuối cùng nó thôi tốt hơn đừng phạm đừng thọ nữa. Nó khổ như vậy. Cái giới Bồ Tát á, cái tinh túy của cái Bồ Tát là cái gì đầu tiên? Thì cái này là cô nói hôm nọ đó, thì tôi có ghi là nói về Bồ Tát đạo, giới luật. Thì Bồ Tát phải hiểu cái ý nghĩa của Bồ Tát đầu tiên. Chính vậy tôi có dịch về Bồ Tát hạnh. Tại vì Bồ Tát giới là những cái hàng rào, nó nói mình đừng làm cái này, không được làm cái kia, không được làm, không được làm, không được làm cái này cái kia. Mà cái tinh thần của Bồ Tát là cái gì, con đường của Bồ Tát là cái gì, là quên mình về chúng sinh. Cái đầu tiên á là làm lợi ích cho chúng sinh, cho nên mình thọ Bồ Tát giới là như vậy. Thì mình có thể tóm tắt một câu á, người thọ Bồ Tát giới á là cầu mong cho tất cả chúng sinh đều được an vui hạnh phúc, và mình làm tất cả để làm cho cái đó, để đưa chúng sinh đi đến cái bờ giác ngộ giải thoát. Đó là cái nguyện đầu tiên, là nền tảng của Bồ Tát đạo, chứ không phải là thọ giới Bồ Tát cái là mình là Bồ Tát đi trên đường Bồ Tát. Bây giờ cô dù có làm y chang trong Bồ Tát giới đi nữa cũng chưa, giới đó cứ gọi là nó chia ra giới luật rất nhiều thứ nữa. Nó gọi là nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và tam tụ, gọi ba cái là tam tụ định giới. Thì nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới là nhiêu ích hữu tình giới. Thì chung là giới Bồ Tát là phải là nhiêu ích hữu tình giới, nó thuộc về cái giới đó, là làm tất cả. Có nhiều khi tôi giết người cũng được nữa, như Đức Phật, quý vị có biết câu chuyện Đức Phật giết một tên cướp mà cứu 50 người trên chiếc thuyền. Mình giết không phải với cái tâm ác, mà Đức Phật giết nó, Đức Phật chịu xuống địa ngục để thay cho nó nữa. Đó. Thì cái tinh túy của cái giới Bồ Tát á là vì lợi ích cho tất cả chúng sinh mà mình làm tất cả. Cho nên thấy một người chết đuối, đúng ra là mình không được nhảy xuống đụng, nhưng mà vì cứu mạng sống cho cái cô đó nên tôi sẵn sàng nhảy xuống cứu. Nên luôn luôn là cái nền tảng của giới Bồ Tát đạo, Bồ Tát đạo là vì lợi ích cho chúng sinh. Rồi sau đó mới chia ra không được bán rượu nè, tại bán rượu sao ta uống rượu ta đi đâm xe chết đánh nhau à, rồi mới chia ra là không được cái này, không được cái kia, không được cái kia. Mình từ đó mình quên mất cái nguồn gốc Bồ Tát đạo là cái gì, mình lại đi chấp vào cái hình tướng, mình quên mất cái ý chính của nó là làm lợi ích cho chúng sinh. Nó có cái gọi là tích cực là tiêu cực. Những cái giới của quý vị thọ nó là giới tiêu cực. Tiêu cực tức là không được làm cái này, không được làm cái kia. Nên tất cả những giới thường thường đó, dù hay đến cách mấy, nó cũng mang một cái ý nghĩa tiêu cực ở trong đó. Nên chính vậy tôi mới dịch cái quyển Bồ Tát hạnh là nói cho hay là Bồ Tát làm những cái gì đó để lợi ích cho chúng sinh. Trong đó những Đức Lạt Ma vẫn đi các nơi nói, khi nào mà chúng sinh mà thời hạn hán thì tôi sẽ muốn tôi là những cái cây, là những cái lúa để cho chúng sinh ăn. Khi mà ai nấy bị bệnh dịch thì tôi mong muốn tôi sẽ là một cái người bác sĩ giỏi để làm cứu chữa người ta. Thế là luôn luôn mình để chúng sinh lên hàng đầu, làm cái gì mình cũng làm giúp ích cho chúng sinh hết. Chứ còn nói tôi không bán rượu đâu, mà bây giờ bán thuốc được không? Không, cũng không bán luôn. Thí dụ như là mình mắc kẹt trong giới rồi. Nên cái giới á, nó vừa là thuốc, nhưng mà nếu mà không biết cách thì gọi là chấp thuốc thành bệnh. Nên học Phật nó kẹt như vậy. Tức là phải thọ giới, không phải học giới, để hiểu giới và áp dụng giới một cách thông minh nữa. Chứ nó không là cái thọ giới xong cái về cái giờ cái chuyển giới ra đọc cái gọi là y kinh diễn nghĩa đó. Tức là thấy sao là cứ làm y hệt như vậy. Hồi sáng thầy Minh Đức thấy giảng với cái ông kia nói Phật ở phương Tây á, là ông cứ đi ở phương Tây thôi, không biết Phật là cái gì, là như vậy. Trong kinh sao mình cứ y hệt như vậy, gọi là y kinh mà chấp thành kinh. Đây nó gọi là vừa rồi các vị nói là tứ y đó là gọi là y nghĩa bất y ngữ hay là y nghĩa bất y cú. Y nghĩa bất y ngữ là y phải hiểu được nương theo cái ý nghĩa của nó, chứ đừng có đi chấp vào nương vào cái lời văn, cái lời chữ đó là y nghĩa bất y ngữ. Vì giới luật đó mình phải học, thứ nhất là mỗi một cái giới nó có một cái ý nghĩa của nó. Thời xưa là mỗi mở ra một cái giới nào đó là tại vì trong một cái hoàn cảnh nào đó một vị tỳ kheo đó phạm vào cái đó và khiến cho những người kia họ phiền đó. Những người kia họ phiền, họ mới tới thưa với Đức Phật là nói thầy đó làm như vậy, thì Đức Phật mới kêu thầy đó vào hỏi có phải Đức Phật phải kêu cái thầy đó vào hỏi có đúng như vậy không. Thầy đó bảo có. Còn lúc đó Phật tử cũng dường như con tiền con may áo, mà giờ chót này con sắp sửa may áo có người khác cho con áo, thì giờ con lấy tiền đó con đi xây nhà ví dụ như vậy đó. Những cái Phật tử mà cúng dường cho thầy tiền thì mua áo, thấy giờ thầy không mua áo đi mua đi xây nhà thì họ bực mình tới mét Đức Phật nói thầy này không giữ lời à, thế lại lại từ đó là Đức Phật lại bảo à, từ nay nếu mà lấy của Phật tử tiền họ thì phải xài cho cái đó ví dụ như vậy. Thì mỗi một cái giới là nó được phát ra ở trong một cái hoàn cảnh sự việc nào đó và trong một cái môi trường nào đó với thời gian nào đó. Còn thời nay đây, thời nay thì xưa là quý thầy không được nhận tiền, chỉ có bỏ đồ ăn thôi. Bây giờ không có đồ ăn thì cho tiền thì thầy lấy tiền đó thì phải đi mua đồ ăn. Quý vị thấy được không? Quý vị được, nhưng bây giờ đâu ai nói gì thầy đâu. Thì chính vì Phật tử chấp nhận thì thôi, chắc Phật cũng chấp nhận. Chứ thầy xưa là không được. Thầy xưa là chính thì cái kỳ kết tập thứ nhì á là hai bên tỳ kheo cũng vì vấn đề nhận tiền hay không nhận tiền. Ngày ra xá là trưởng lão A La Hán đi đến một cái khu làng đó, thấy ủa sao nơi này các vị tỳ kheo đang đi miền Bắc mà Phật tử bỏ tiền cho mấy ông cũng nhận nữa. Là nói ủa sao quý thầy ở đây làm gì kỳ vậy, Phật đâu có cho nhận tiền đâu, quý vị nhận tiền. Quý thầy bảo thì lấy tiền xong đi mua đồ ăn cũng được vậy. Không được. Thế là bắt đầu hai bên cãi nhau. Cãi nhau thì cái bên mà nhận tiền là đại chúng bộ đó, Mahasanghika, là bên mà không có bảo thủ á, mà nói thì giờ thì có đồ ăn thì không có đồ ăn thì bỏ tiền rồi thì tôi lấy tiền đó thì mua đồ ăn được vậy. Bên kia là thượng tọa bộ Theravada thì không đồng ý đó, thì cái cãi nhau thì bắt đầu làm rùm beng lên, thì đưa đến vua A Dục mới xuống chiếu đó là họp lại, bắt đầu cãi nhau, từ đó mới chia ra đại thừa với tiểu thừa. Thì chung quy cũng hủ chấp giới với nhau cả đó. Cho nhớ vui không?
Nghe thầy giảng rồi giờ con thấy thấy nhẹ, thấy tức là từ đây lúc ba bốn con có đi chùa nào không cũng không có thấy chưa duy trì khi mà mình.
Dạ, mình được không? Khi mình hiểu được thì nó chút bỏ nhiều cái nặng, còn khi không hiểu á thì nó làm cho mình nhiều cái phiền não, nó làm cái nội kết đó. Nên cái quan trọng nhất là tôi vẫn luôn luôn nhấn mạnh là trí huệ, hiểu là thoát, còn không hiểu là mắc kẹt. Đó, cô hiểu về Bồ Tát Đạo rồi. Bồ Tát Đạo là vì lợi ích cho chúng sinh, và cái giới của Bồ Tát á, cũng vậy, nó nhằm mục đích là bắt cho mình, khiến cho mình luôn luôn phải nhớ vấn đề phát Bồ Đề Tâm, tức là cầu thành Phật và làm tất cả lợi ích cho chúng sinh, đó là chúng ngồi Bồ Tát giới. Chứ còn những cái giới tiêu cực á, cấm làm cái này cấm làm cái kia, nó không thành vấn đề. Khi mà cô nắm được ý chính, cô có thể khai được đó, khai mở được. Tức là nếu mà đúng là không được uống rượu, không được bắn rượu, nếu cái người đó ta bị bệnh thì sao, thì Đức Phật cũng có chế là nếu mà bệnh thì uống thuốc, mà thuốc chế vào rượu được thì không sao hết. Đức Phật đâu có cố chấp đâu. Rồi giờ chư thiên sắp chết, sợ chết, cũng sợ chết, sợ chết mà tu hay lắm. Thì xưa có gì biết là Nanda là em cùng cha khác mẹ của Phật, cũng đẹp trai á, vừa mới cưới vợ xong, vừa mới cưới vợ sáng chiều đi theo Phật đi tu, nó tức lắm. Thì biết á, biết chuyện Nanda thế hả? Thì đó, thì Đức Phật cũng cho ông lên trên trời, nhìn thấy chư thiên thì mừng quá, thấy vợ mình so với là tiên nữ thì thua xa. Công chúa Đức Phật cho, Đức Phật cũng ngài cũng gọi là khéo lắm. Trước khi mà dẫn lên, tức là ông đi tu bất đắc dĩ mà tu thôi, chứ không có thích tu. Mà Đức Phật cũng hơi giống cô này một tí, bảo Nanda bưng bình bát cùng Đức Phật. Nanda vừa mới cưới vợ sáng, Phật về chiều tiễn Phật để ông sửa soạn đi lên làm vua mà. Em cùng cha khác mẹ. Thì Phật về hoàng cung xong xuôi hết, ai nấy xong xuôi hết. Kê Phật mấy người kia xin đi tu, còn Nanda đâu muốn đi tu đâu. Phật bảo thôi giờ Nanda tiễn Như Lai ra một tí. Đức Phật đưa cái bình bát cho ông cầm. Cầm đi cả một cây số là vẫn thấy Phật chưa lấy lại cái bình bát. Nanda kẹt quá nể. Như Lai vừa là anh vừa là Phật, chẳng lẽ nó thôi thôi Như Lai làm ơn cầm lại cái bát đi. Nếu Phật cứ tỉnh bơ đi thì sẽ rất xa lơ. Rồi chót cái Phật quay lại hỏi Nanda muốn đi tu không. Thì ổng cũng vậy, nếu mà ổng tỉnh đó ổng đeo mặt nạ. Chứ mọi người Anan nè, Địa Bà Đập Đa nè, bao nhiêu người hoàng tộc đi tu hết. Nên là ổng thích đi tu, ổng thì ổng muốn đi tu. Hoàng tộc khác như các công vương, gọi là vương tử, công tử, vương tôn công tử đi tu hết. Cái Đức Phật mới quay lại hỏi Nanda không đi tu không. Nhìn mấy người kia, người nào cũng chờ. Nhìn mấy người Anan, mấy người hoàng tộc khác nhìn cũng chờ. Cái ông biết làm sao nữa, đã muốn thì hết trường. Thế là thôi, mà nó thôi là ơi cái đi luôn. Đi xong cạo đầu xong lúc nó mới từ từ vợ, nhớ vợ gần chết. nó trốn chạy về, muốn trốn Phật đi về hoài. Nhưng mà lần nào tính trốn là bị gặp Đức Phật hết. Nhưng trốn như là đang trên đường về lại gặp Đức Phật lần chưa đi tới nữa. Khổ lắm. Nhà Đức Phật dùng phương tiện đó, đưa lên trên trời. Trước khi vào cửa trời, và cho nhìn thấy một con khỉ đột. Con khỉ đột. Xong rồi nhìn thấy khỉ đột, xong rồi mới vào lên thiên cung nhìn thấy tiên nữ. Đức Phật bảo Anan thấy Nanda thấy công chúa so với tiên nữ sao. Nanda trả lời so tiên nữ thì công chúa giống một khỉ đột hồi nãy. Nhưng mà cuối cùng thì trong kể dài câu chuyện này, sau đó Phật cho lên trên trời, rồi sau đó cho xuống địa ngục chơi. Thì xuống địa ngục thấy cái lò xong là nước sôi mà trống, rồi thấy tên quỷ sứ quay mà không có người nào trong đó hết, những cái lò kia có người. Thì Nanda mới lại hỏi ủa sao trong lò này không có ai hết vậy. Nó nước sôi này không có ai. Thì tên quỷ sứ nó nói tôi ở đây tôi chờ, tại vì hiện thời thì có một người em của Phật tên là Nanda. Giờ ông đang đi tu, nhưng mà ông lo tu để ông sinh lên trên trời để ông hưởng phước với các tiên nữ. Thì khi nào tiên nữ hết cái phước hưởng xong rồi thì ông sẽ rớt những cái lò này. Trời, ông nghe thấy vậy là teo quá, thế là về là lo tu thiệt. Là cái vụ sợ chết đó. Nói này không phải sợ chết mà sợ vô cái lò nước sôi á. Nên là tu kỹ sao cho chứng là hắn luôn. Và hai nữa là chư thiên ở trên trời khi sắp chết họ khổ lắm. Họ có cái ngũ hoại sắc á, quý vị có biết không? Thường thường chư thiên trên người họ có hoa, khi họ sắp chết cái hoa nó héo. Họ có hào quang, khi họ sắp chết hào quang nó tắt. Rồi người họ luôn luôn nó tỏa ra mùi thơm. Mình ở đây thì chư thiên á, thế là khi người sắp, họ sắp chết á, thì người họ những mùi thơm hết, và người họ bắt tiếp những bắt mùi hôi. Mùi hôi. Và sau nữa là tự nhiên họ cái khổ kế tiếp nữa là các khi mà hào quang tắt, hoa héo, người hôi, thì các chư thiên khác họ làm gì? Chạy phải không? Đúng không? Mình vô xe bạc mà vô xe bạc mà thấy chư thiên nó đen là chạy ngay rồi. Như là đây như đi vô San Francisco hay đi đâu mà vô xe bạc mà chư thiên đen nó là chạy đó. là tôi từng ví ở bên Mỹ này á, tôi nói chuyện với cô này á, bên Mỹ này tôi ví giống như cảnh thiên rồi đó. Trong cái thế giới ta bà này, trên trái đất này á, bên Mỹ là coi như chư thiên á, ăn uống đầy đủ, cái gì cũng có, vật chất đầy đủ. Còn bên Phi Châu á là tượng trưng cho ngạ quỷ, đói. Còn trong tù á là địa ngục thiên gian. Còn chiến tranh á là Atula, Trung Đông đánh nhau, Atula. Thì cõi sứ giả vàng tương đối là cõi người trong cõi người. Thì các cô này bảo thầy không biết, thầy mà xuống gầm cầu rồi xem bà họ thấy chư thiên ngay. Chư thiên đen, chư thiên không lớn. Thì cái chót nó mới khổ á. Cái chót á là lúc đó đó, chư thiên lúc đó tự nhiên họ có một cái, họ có cái gọi là thiên nhãn thông á, họ nhìn thấy kiếp sau họ sẽ tái sinh làm cái gì. Thì khoảng chừng một tuần trước á, họ nhìn thấy kiếp sau á, họ đang sung sướng, để sung sướng mình hơi mình gấp mấy lần, kịch ngàn lần. Họ nhìn thấy kiếp sau họ tái sinh làm con heo trong cái chuồng heo á, mới tính làm sao. Đừng nói gì hết quý vị, những cái bác nọ mà 30 tháng 4 á, bỏ lại hết, được chưa? Mình đây thôi á. Mọi cái ngày mai mình bảo đi vào jail, đi vào nhà tù á, ở chuồng heo, quý vị đã thấy sao rồi. Chư thiên họ đang từ trên cao nhất, mà thấy 7 ngày nữa là mình sẽ biến thành con heo, tái sinh trong chuồng heo. Quý vị thử tưởng tượng sao, nó khổ không? Nó sợ hãi kinh khủng, sợ lắm. Cô thấy sợ không? Lúc đó là lúc đó trên trời đang bay nhảy, đang hóa phép, đang đủ thứ đủ thứ hết. 7 ngày sau thấy là mình tái sinh thành con chuột, con heo, con bò, hay là heo bò còn đỡ, tái sinh xuống địa ngục. Cái đó mới đau khổ. Lúc đó thường được ví là như là trăm ngàn mũi dao đâm vào người, khổ lắm. Thấy chỉ còn 7 ngày nữa là mình lại cái đó đó, hay là mình đây 7 ngày nữa mình biết mình chết thì mình cũng sợ rồi. Không những 7 ngày nữa biết mình chết rồi, phải tái sinh làm cái mà độc địa nhất nữa. Tại vì chư thiên á, khi tái sinh là không còn để đi lên trên đường nữa, thì có xuống thôi. Tại vì họ xài hết phước rồi, họ chỉ còn có xuống thôi chứ không lên được nữa. Hoặc là xuống những cảnh giới dưới Atula người, vì cái nghiệp trước khi sinh làm trời á, nghiệp sinh làm trời nó trước, cái nghiệp sinh làm trời hết rồi thì cái nghiệp kế tiếp, cái nghiệp sinh làm trời là cái gì á, thì nó kéo xuống, chỉ có đi xuống nhưng không đi lên được nữa. Nói xuống làm người không là đã thấy khổ rồi, trên tập thơm này hào quang hoa xuống làm người đã bắt đầu phải xịt spray rồi. Xuống làm chư thiên ở USA này cũng đã, nhưng mà đừng có nên giờ đến Lâm Sa ha. Lâm Sa không? Lâm Sa, quý vị nghe băng Lâm Sa mà hỏi gì nữa? Muốn hỏi gì?
Phải
không?
Tôi
không có được nghe lại cuốn băng đó, nhưng mà tôi không biết là có thể là hả?
Thấy hình như thiếu gì lắm.
Vậy hả?
Thấy nó không có completely một cái bài giảng. Giống như tới đó thì nó đứt đoạn, cái gì hết, hết thép một rồi hết luôn.
Có thể là thép sau là có thể ít quá rồi họ bỏ luôn, có thể vậy. Tại vì như cái buổi giảng Lâm Sa tôi giảng ở trong cái nhà riêng phải không, một gia đình Phật tử, một cái gia đình của người Phật tử. Có cái buổi đó là đông, làm cũng nhà tư ra, mà đông Phật tử họ tới.
Trong cuốn đó thầy nói là thầy chỉ già chứ không có dạy. Chắc là quý đạo hữu đây già thì hiểu nó như vậy, nhưng mà hiểu để làm gì? Tức là đạo hữu là muốn là hiểu có thể tập được không, hay làm cái gì khi mà mình biết cái Lâm Sa nó không?
Cái Lâm Sa đấy á, nó hơi thuộc về một cái mình gọi nó thể là bí mật, hoặc là bí mật, mà thật ra cũng phải bí mật tại vì nó không được công truyền thôi, chứ hai nữa là nó không có thuộc về Phật giáo công truyền, nên tôi không có nói nhiều mà tuy nhiên tôi cũng nói trong quyển sách, thì mình biết luôn xa đó đó, thì mình có thể sửa được, mà mình có thể tu được, vẫn tu, tức là mục đích chính là vẫn là tu thôi. Khi mà mỗi một cái luân xa nào nó kẹt á, thì nó có nhiều cách tu. Thì như người Việt Nam chỉ biết tu tụng thôi, hoặc là tu niệm, hoặc là tu tụng, hoặc là hồi. Thì nếu mà mình biết nhiều á, thì nó có một cái thực đơn nó nhiều hơn, thì mình có nhiều thứ thuốc hơn. Thì khi mà mình bị giận hờn, ganh tức hay là cái gì đó, thì nó là phát xuất từ trong một cái tình cảm của mình. Và tình cảm đó nó tác động vào người mình, và cùng lúc nó tác động vào cái luân xa của mình đó. Thì bây giờ nó có mấy cách tu. Một á, là mình dùng cái ý của mình nói đừng có giận nữa, phải suy nghĩ làm sao cho nó đừng giận nữa. Phật dạy đừng có giận, Phật dạy phải từ bi, giận người là không tốt. Làm như nào, mình đang dùng cái ý thức để mình sửa cái giận của mình. Hai á, là mình dùng tình cảm để mình sửa cái giận của mình. Tức là mình tình cảm mình giận quá, mình biết làm sao, thì có cái mình la hét chửi. Nhưng mà nó gọi là cái phương thức mà đánh gối á, không biết biết bên Nhật á, ở dưới basement của họ, trong những cái hãng lớn á, mà nhân viên mà bị chủ chửi á, xài xẻ tức nuốt vào trong cổ chịu không nổi, đi xuống đi hầm á, nó để cái hình của ông chủ á, nó cho mấy cái roi á, mình đập vô, đập vô cái tượng, cái hình chủ, hình ông chủ á, nói đập vô vừa chửi nó, đập đã xong chửi cái thế hả rồi đó, đi lên làm việc lại. Hả, mới nghe lần đầu tiên hả? Bên này cái cái gọi là trị liệu tâm lý bên này nó làm nhiều lắm, nó không có đánh cái tượng mà đánh gối, nó cầm một cái vợt đó, hay là cái cây đó, nó đập lên cái gối, thì nó tức cha tức mẹ hay tức gì á, nó cái vị vào gặp những cái bệnh nhân đó, therapist đó, nó đập rồi nó chửi, nó đập nó cho cái cơn giận nó hả ra hết một cái là nó chào ra hết. Đó. Rồi cái thứ gì, cái thứ ba là mình không có chơi trên ý, không chơi trên tình cảm, mình chơi trên cái phương diện năng lượng, energy. Để khi mình giận lên trong con người mình, nó có một cái người mình nó rất là khó chịu, không khó chịu cái gì nó làm khó chịu, cái năng lượng, một cái năng lực, năng lượng nó bừng bừng lên rồi đó. Thì một là mình phải khạc ra bằng lời, mình làm gì đó. Hai là mình phải dùng thiền định, mình slow down, và mình phải release nó. Còn nếu không á, mình chỉ đè nó thôi, đè như vậy khó chịu lắm, sau nó trốn ở chỗ nào nó tắc thành bệnh. Nên không nên đè. Cái thứ ba nữa là mình một cái cách mới là về năng lượng. Tại nó là năng lượng, nó gọi là năng lượng của cái giận, the energy of anger. Rất là khó chịu lúc đó, cái gì thấy mạnh không, mình mạnh lắm, mình có thể đập bể nhà luôn. Có gì có nhận giận bao giờ chưa? Không có giận đó. Không biết giận là gì không? Có đập bể nhà được không?
Được.
Dạ. Nó mát trời viên. Mát trời là nhé.
Cô có biết giận là gì không?
Có.
Có thể đập bể chén không? Hay là hơn?
Chỉ mua lại. Anh chịu
thì hét là, hét ầm lên là hét, hét thì nhẹ, hét thì mới là khẩu thôi, chứ nó tát ra tay vậy là giận nhẹ. Cô này không biết giận không?
Không.
Thì giờ khi mình giận á, thì nó có tùy, khi mình nén lại thì cái mình nén ở trong người thì có những cái luân xa nó bị stuck lại, bị nghẹt lại. Nó nghẹt lại thì nó làm cho mình bị bệnh. Mình muốn giải tỏa đó thì mình quán tưởng, mình thả những cái, mình release những cái năng lượng giận đó, mình cho nó thoát ra khỏi nơi những cái luân xa đó, cho nó đi ra ngoài một cách yên thắm hơn tí. Thay vì mình thì dùng định lực, mình quán tưởng, từ bi quán, hay là mình la hết lên cho cái năng lượng nó ra, phải không? Cô la hết một hồi mình mới thấy hả giận, nó gọi là hả giận đó. Lấy chỗ ông gà đập chặn cho nó hả giận, hay là đập bể hết tan tành. Tức mặc dù chén đĩa nó bể hết nhưng mà mình ít nhất mình cũng hạ được cái giận, thì nó không, nó điên lên trong người, giận mình gọi là giận điên lên á. À, thì giờ nếu quý vị biết những cái luân xa thì mình có thể mình đụng vào những luân xa, hoặc là mình quán tưởng mình làm mấy cái gì đó trên những cái luân xa, thì lần nữa là những cái bảy cái trung tâm năng lượng á, mình cho cái năng lượng nó thoát ra, nó nằm ở chỗ nào cho nó thoát ra bên ngoài. Và khi mà mình bị cái gì đó đó, mình cũng có thể đem cái năng lượng từ bên ngoài mình cho vào trong người. Đó là về luân xa này thôi. Luân xa nó giống như là một cái bộ phận thuộc về cái cơ thể y tế của mình. Cơ thể thô của mình thì mình có mắt, tai, mũi, miệng, vân vân. Cơ thể y tế của mình ở trong thì mình có những cái mạch máu. Xa hơn nữa, theo tàu thì mình có những cái đường kinh xung cứu. Xa hơn nữa, theo Tây Tạng thì mình có những cái đường channel, đường kinh mạch mà khí nó lưu chuyển 84.000 cái. Mà ba cái chính là Sushumna,